Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thâm giá, đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi, hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Mời gọi sám hối và trở về với Thiên Chúa đã được các ngôn sứ thời cổ ước rao giảng. Lời mời gọi này đã vọng ra từ các đỉnh đồi và vang đến khắp các thành thị sa mạc. Các ngôn sứ nài xin Israel, một dân tộc thường bất trung với Thiên Chúa là Chúa của họ, hãy quay trở về. Các ngôn sứ nhắc lại lời của Thiên Chúa cho dân chúng như sau: các người không có Chúa nào khác ngoài ta. Và Thiên Chúa đã ra lệnh cho các ngôn sứ chống lại các tượng thần do tay người phàm làm ra. Chính dân Israel cũng đã tạo ra cho mình những tượng thần để mà thờ lại, chẳng hạn như bò vàng mà họ đã đúc nên trong cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc từ Ai Cập đến đất hứa. Hoặc là họ đã từ bỏ Thiên Chúa để thờ lại ngẫu tượng của dân ngoại. Những thần của dân Israel không khác lắm với những thần mà con người hôm nay thờ lại, chẳng hạn như tiền tài, quyền bính và danh vọng. Lời mời gọi sám hối của các ngôn sứ gợi lại ý thức là Israel chỉ có một Thiên Chúa. Sự khẩn nài hãy trở về cũng được những người Do Thái mộ đạo nhắc đến. Ngôn sứ Ezekiel được Thiên Chúa truyền lệnh đến khiển trách một người tự tôn mình là thần minh, mặc dù ông chỉ là con người. Thiên Chúa nói qua ngôn sứ như sau: ta lấy lửa từ ngươi để thiêu hủy ngươi, ta làm cho ngươi nên tro bụi trên mặt đất. Ezekiel chương 28 câu 18. Những người Kitô hữu đầu tiên cũng tiếp tục sử dụng thành ngữ của người Do Thái: hãy hối cải và trở về với Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, Thánh Phaolô đã khen ngợi họ và nói: anh em hãy bày tỏ đức tin của mình trong hành động, làm vì lòng mến và kiên trì trong đức cậy trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài nói thêm: anh em đã bỏ tà thần khi anh em hoán cải trở về với Thiên Chúa và trở nên tôi tớ của Thiên Chúa hằng sống. Thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 1 câu 2 đến câu 3 và câu 9. Ngày xưa dân Israel có thể đúc bò vàng để thờ lại trong sa mạc. Nhưng ngày nay, thử hỏi con người đã không sáng tạo và thờ lại bò vàng hay sao? Chúng ta có tuyệt đối tôn sùng khoa học kỹ thuật, tôn sùng cái mà chúng ta xem như có sức mạnh cứu thoát chúng ta khỏi bệnh tật, khỏi cơn giận do sự phá hủy các tài nguyên thiên nhiên, cũng như khỏi hàng ngàn mối đe dọa khác đối với đời sống và hạnh phúc của chúng ta, kể cả sự đe dọa của một cuộc chiến dữ dội. Có ai trong chúng ta say mê lo chiếm hữu tài sản của cải hay không? chúng ta có cảm thấy nhu cầu cần có một địa vị trong xã hội, cần có sự thành đạt trong chuyên môn hay không? Từ bản chất, khoa học kỹ thuật, sự thành công hay những của cải vật chất, chúng không tốt cũng không xấu. Vấn đề quan trọng là chúng ta đặt chúng ở đâu. Mỉa mai thay, chúng ta có thể đang tôn thờ những ngoại vật này. Chúng ta giờ đây hãy dừng lại vài phút để nhìn lại đời mình. Có phải mình đang quy hướng về những thần minh khác ngoài Thiên Chúa hay không? Nơi thư thứ 2 Côrintô, chương 4, câu 18, Thánh Phaolô đã khuyên như sau. Chúng ta hãy chú tâm đến những sự vật hữu hình và cả đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta hãy điều khiển trí khôn mình quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, và khiêm tốn âm thầm xin Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn.
Nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý trả đáp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống rạng ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu.